Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, ông Gioan sai hai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu rằng: Thầy, có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Khi đến gặp Đức Giêsu, hai người ấy nói: Ông Gioan tẩy giả sai chúng tôi đến hỏi thầy: Thầy, có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Chính giờ ấy, Đức Giêsu chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám và ban ơn cho nhiều người mù được thấy. Người trả lời hai người ấy rằng: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy, tai nghe. Người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Đó là lời Chúa.
Thầy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, mỗi lần mà ở ngoài người ta bắt đầu người ta hát: Trời lập đông chưa em, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ, để mặc anh lang thang ôm giá băng, ngỡ thầm người yêu tới. Biết bài đó không? Biết không? Biết không? Trời lập đông chưa em? Lập đông chưa? Trời lập đông chưa em? Sao không có em nào trả lời vậy? Trời lập đông chưa em? Thưa anh chị em, ở bên ngoài người ta hát bài đó, mình thấy rằng bắt đầu hết thu rồi sang đông, hết thu rồi sang đông, bắt đầu có mùa đông. Thì ở trong đạo của chúng ta, khi mà bắt đầu nghe người ta hát trời lập đông cho em, thì ở trong phục vụ bắt đầu đổi sang màu tím, và chúng ta thường hát bài mà mọi người đều hát: Ta-da. Bài hát đó anh chị em hát mà có biết là xuất xứ từ đâu không? Ý nghĩa nội dung từ đâu không? Hôm nay ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ ba mùa vọng, chúng ta đang ở trong tứ tuần tĩnh tâm mùa vọng, chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng sinh. Bài đọc 1 sách ngôn sứ Isaiah nói như sau: Đức Chúa phán: Ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác. Ta tạo ra ánh sáng và dựng nên tối tăm, làm ra bình an và dựng nên tai họa. Nghe rõ không? Nghe rõ không? Tất cả mọi chuyện xảy ra, lớn nhỏ đều nằm trong bàn tay của Chúa. Dù là ánh sáng hay là tối tăm, dù là bình an hay là tai họa, tất cả đều nằm trong bàn tay của Chúa. Vì ta là Đức Chúa, ta làm nên tất cả. Thưa anh chị em, Thiên Chúa của chúng ta là đấng đầy quyền năng, đừng quên chuyện đó. Ta nói về lòng thương xót của Chúa, nhưng đừng quên rằng một Thiên Chúa giàu lòng thương xót nhưng cũng đầy quyền năng. Nếu mà chỉ có lòng thương xót mà không có quyền năng thì cũng chỉ xót thương chúng ta mà không làm gì được. Nhưng một đấng giàu lòng xót thương mà lại đầy quyền năng, một người có tâm mà lại có tầm nữa. Nếu chỉ có tâm mà không có tầm, chả làm được cái gì. Cùng lắm chỉ thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi buồn cũng thế thôi. Chỉ ru ngủ hoặc là xoa dầu cù là thôi. Ráng chịu khó đi rồi mai mốt chịu khổ. Cho nó quen. Chứ vậy thôi có làm được cái gì thôi. Mà ít ra mình cũng được an ủi và thế thôi. Nhưng một Thiên Chúa có cái tâm, có tấm lòng mà lại có tầm, tức là đầy quyền năng, có khả năng, không những là khả năng nhưng mà lại đầy quyền năng. Ta là Chúa, ta làm nên tất cả. Anh chị có tin điều đó không? Tin không? Nếu mà tin, chúng ta giơ tay thưa tin. Anh chị có tin là một, chúng ta có một Thiên Chúa đầy quyền năng không? Chúng ta có tin rằng một Thiên Chúa đầy quyền năng ấy làm nên được tất cả mọi sự không? À, với lòng tin như vậy thì chị em đến cầu nguyện mới được Chúa nhận lời. Mình đến mình cầu xin ai, mình đến mình khẩn khoản này van ai mà không tin rằng người ấy có thể giúp mình được hay không? Này à, bà ơi, bà làm ơn bà đỡ tôi dạy cái bà. Bà đỡ được không? Bà đỡ được không? Bà ơi, tội nghiệp tôi, có tôi đau chân quá, bà đỡ tôi chút đi bà.
Thưa cha, con không có thể đỡ được ạ.
Tại sao bà không thương tôi sao?
À, vì con đau chân.
À, thưa chị em thấy không? Một người đau chân làm sao đỡ một người bại chân được? Thấy không? Bà có thương tôi không?
Dạ thương ạ.
Chứ bà không đỡ tôi.
Dạ con không có khả năng.
À, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em, rất rộng. Thương thì thương thật, thương thì thương lắm, nhưng rất tiếc con không có khả năng. Bà kia, tôi bây giờ tôi không đi được, bà dìu tôi đi với được không?
Dạ không ạ.
Sao bà không dìu tôi đi với?
Dạ con không dìu được ạ.
Tại sao bà không dìu tôi?
Còn yêu lắm trời.
Bà có thương tôi không?
Dạ thương ạ.
Bà dìu tôi đi với?
Dạ con không dìu được.
Tại sao?
Thằng phải mà con không có thể đỡ nổi.
À, thưa anh chị em, chính bà còn không đỡ nổi, bà không đứng nổi thì làm sao bà dìu người khác được, thưa anh chị em. Còn bà này, bà có dắt tôi đi được không?
Dạ thưa không ạ.
Sao vậy?
Con không đứng được.
Sao bà không dắt tôi đi với?
Cha con không đứng được, sợ con dặn.
Bà không đi được. Vậy thì bây giờ ai là người đi được ở đây? Ai là người đi được? Ủa, tôi hỏi ai là người đi được, giơ tay. Ngồi liệt hết à? Trời ơi, ba bà ngồi xe lăn bà không đi được, tôi hỏi ai là người không đi được. Ủa, không, mình có đi được không ta? Đâu ai là người đi được, đứng dậy coi. Ai là người đi được, đứng dậy. Ở ngoài kia không đi được à? Hả, mấy người ngoài sân có đi được không? Thôi đứng dậy coi. À, thưa anh chị em, dậm một cái, dậm một, một, dậm chân, một, mạnh lên, hai, một, hai, một, hai, ba, mạnh lên, một, hai. Không, tôi chưa nghe dậm chân to, mạnh, phải nghe tiếng tôi đếm một, hai là bắt dậm nhá. Một, hai, một, hai, ba, một, hai, ba, bốn. À, chúng ta là những người đi được rồi. Mấy chị em ngồi có thấy hạnh phúc không? Mình có thấy mình hạnh phúc không đã? Có khi chúng ta chả thấy mình hạnh phúc vì mình có được đôi chân, ta không thấy hạnh phúc. Bây giờ giữa những người chị em đang ngồi xe lăn không đi được, và chúng ta là những người mình đứng lên được, không những đứng lên được còn dậm chân được nữa, và còn ngồi xuống đứng lên được nữa, thì tại sao mình không thấy rằng là chính Chúa của chúng ta là Thiên Chúa đứng làm nên tất cả? Và bài đọc ngày hôm nay là cái câu kế tiếp. Anh chị em nghe câu kế tiếp, anh chị em sẽ thấy đứng làm nên tất cả. Đứng đang khao khát mong đợi cái gì? Nãy tôi có hỏi là ai là người đứng được, ai là người đi được. Bây giờ tôi cần ba người. Ông đi đứng được không? Đứng được không? Được. Ông đứng được không? Đứng được không? Rồi rồi con đứng được không? Rồi, bây giờ ba người đứng được, đi được. Chúa dùng những người đứng được, đi được để đem tin mừng của Chúa đến cho những người không đi đứng được. Để con lên trước trước Chúa. Con lên trước Chúa. Đi lên. Ba người đi lên. Rồi đây là món quà Giáng sinh mà Chúa mời gọi chúng ta hãy đem món quà Giáng sinh tặng cho những người mà không có đôi chân, không đi được. Chúng con cầm một món quà. Cầm một món quà. Có phải cho con đâu mà bảo thưa cha con có rồi. Hứa. Con lấy cầm chứ đâu phải cho đâu. Rồi ông đi được. Vậy thì một tay đi được thì còn tay kia vẫn cầm được. Một tay cầm được, một tay không cầm được. Có cầm được không? Cầm được. Rồi bây giờ ba người tặng lại, tặng cho ba người ngồi xe lăn giùm tôi. Thôi đi trước. Rồi ông vẫn đi được phải không? Đi được phải không? Rồi đi. Đi. Ông tặng cho bà ngồi xa lăn trước. Đây đây đây, cứ đi đây đây. Rồi hai con tặng cho hai ba người xa. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đây là món quà mừng Chúa Giáng sinh. Ông nói với bà một câu coi.
Đây là món quà của lòng Chúa thương xót mừng Giáng sinh.
Con cảm ơn cha.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Rồi, bây giờ xin mời ba người lên đây. Xin mời ba người lên đây. Chúng ta, rồi ba người đứng. Ông đứng dưới. Rồi, còn ông đã đi được, mặc dù là khập khánh, bước thấp bước cao, nhưng vẫn hơn người ngồi xa lăn. Ông được ơn gì của Chúa, ông chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, hôm nay con đến với giáo điểm tin mừng này là lần thứ ba. Hai lần con đến thì con cảm nhận được lòng được cha nín hướng, rồi được chứng kiến, được xem thấy cụ thể những ông bà đã được ơn Chúa thương, lòng thương xót của Chúa thương hết sức là cụ thể. Con có một cái sự nhận xét hết sức vui mừng, lòng con hết sức là vui mừng, nhưng con có một điều có lẽ còn vui mừng hơn nữa, bởi vì cái tâm hồn con, nếu con không có cái tâm hồn, không có cái lòng tin tuyệt đối, thì chắc chắn dù con có nghe hay là con có nhìn thì cũng chỉ là nước lá đổ lá khoai vậy thôi. Nhưng con thì con cảm nhận được, con hôm nay hết sức là vui mừng vì con được nói lên cái điều này. Không biết là cha có đồng ý với con điều đó không ạ? Thưa cha, cũng như
ông tên là gì, ông bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Thưa cha, con năm nay là mấy ngày nữa là con sang tuổi 79 rồi. Con ở giáo xứ Nắng Cát, giáo phận Bà Rịa.
Rồi ông 79 tuổi, còn mấy ngày nữa là happy birthday ông. Chúng ta cho một tràng pháo tay chúc mừng sinh nhật ông trước. Rồi bây giờ ông chia sẻ vắn gọn cho mọi người là ông đến đây ông đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như thế nào. Ông đã cảm nhận, ông vừa mới chia sẻ xong rồi, chính bản thân ông đã được Chúa ban ơn gì, ông chia sẻ cho mọi người.
Thầy cha, thì con muốn rằng là con xin cha đủ 5 phút có được không ạ?
Ông cứ nói thì đừng có xin suy gì cả, nói vắn gọn cho mọi người thôi được rồi.
Thì con xin cha là con được liên hệ cuộc sống của đời con cho đến hôm nay, từ cái lúc con thiếu thời cho đến hôm nay.
Trời, lúc thiếu thời đến nay thì nó dài lắm. Bây giờ ông chỉ nói ơn mới nhất ông cảm nhận ở đây, lòng thương xót Chúa thôi. Còn nếu mà chúng ta nhìn lại thì cả cuộc đời chúng ta từ lúc sinh ra cho tới bây giờ thì tất cả là hồng ân. Bây giờ ông chỉ nói vắn gọn. Chỉ nói vắn gọn cho mọi người là ân huệ Chúa mới ban cho ông nhất, lớn nhất thời, ơn lớn nhất mà ông cảm nhận.
Vâng, lớn nhất của con tức là hôm nay con đến đây với một người nữa, tức là bà xã của con. Năm nay là cái năm mà chúng con đã qua cái cuộc đời hôn nhân, tức là 50 năm vào cái năm 2008. Thì cũng là đến cái năm nay mà chúng con hoàn thành được bổn phận trách nhiệm đối với con cái của chúng con. trong cái cuộc đời hôn nhân của chúng con thì bước đầu cha cũng biết ấy. Cái thời kỳ của chúng con là cái thời kỳ bao cấp thì có biết gì đâu, cha mẹ đặt đâu làm đấy thôi. Thế nhưng mà rồi dần dần.
Bà có đây không?
Có đấy.
Gọi gọi em ấy lên.
À, vâng, em ơi, xin lên đây.
Rồi hai tụi con đi về chỗ để cho bà đứng rồi thôi, rồi nó chật rơ hết. Rồi bà tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên là Maria Thoa.
Bà Thoa bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 72 ạ.
Bà Thoa lấy ông gì?
Con là tên thật là Nguyễn Hữu Cơ.
Bà Thoa 72 lấy ông Cơ 79 phải không ạ? Vâng, là hai người đó lập gia đình được năm mươi mấy năm.
Kỷ niệm hôn nhân của chúng con là năm 50 năm, tức là 508 cho đến bây giờ.
50 năm, 508, bây giờ là năm 2016, vậy là 50 mấy năm rồi. Rồi hai ông bà có cãi nhau lần nào không?
Thưa cha có như
thế. Bà có giật ông ấy bao giờ không?
Thưa cha có ạ.
Rồi ông bà được mấy cháu rồi?
Dạ thưa cha con thì là nếu nói bây giờ thì ai cũng sợ. Mà cái việc đó...
Thôi ông trả lời, ông được bao nhiêu cháu?
Thưa cha con được 9 ạ.
9 mà ông làm gì ghê lắm mà cho mà cháu hay. Chúc mừng 9, bao nhiêu cháu, bao nhiêu chất?
Thì cha thì con được mấy chục người, con không nhớ nữa.
Rồi bây giờ hai ông bà nắm tay nhau. Rồi đấy, rồi vừa nắm tay vừa nói chuyện và nắm cái tay này đó, cái tay liệt của ông. Rồi bà chia sẻ coi ông ấy bị liệt một bên và ông được đấy. Rồi ông bà kể đi, tại vì ông mà kể thì ông kể dài lắm, bà kể vắn tắt cho ông ấy.
Thưa cha, giờ tay nhà con bây giờ có một tay thôi mà cũng cứ tê, không có bưng được chén cơm nữa.
Tôi nói là bà kể ơn Chúa ban chứ bà kể, bà đi bà cứ nắm tay bà xoa tay ông rồi bà cứ cười hí hích với nhau rồi kể ơn Chúa ban rồi bắn ta thôi.
Vâng, như con nhà con vừa nói á, là 9 người con chưa hết đâu.
Thôi rồi được rồi, tôi tặng cho hai ông bà một cái món quà nha. Đây đây là món quà mừng, thứ nhất là mừng sinh nhật của ông sắp tới rồi chưa, thứ hai là mừng 50 năm cả hai ông bà sống với nhau mà cũng chỉ có cãi nhau, chỉ có giận nhau nhưng mà chưa có bỏ nhau. Cái đó mới là cái khó, cãi nhau thì ai chẳng cãi, giận nhau thì ai chẳng giận, nhưng mà không bỏ nhau, sớm tối vẫn có nhau, đấy mới là điều quan trọng. Tôi mong rằng những gia đình khác, thưa anh chị em, đây là một chứng nhân đây. Họ sống được với nhau tới giờ phút này. Mặc dù tới bây giờ thì ông ấy đã bị tai biến, một bên ông ấy bị liệt, mà ông vẫn còn mạnh khỏe được đứng đây. Đấy là ơn huệ của Chúa. Và được 9 người con, mấy chục đứa cháu và mấy người chắt nữa. Đấy là ơn huệ của Chúa. Nhưng mà quan trọng là lòng thương xót của Chúa ngự trị trong gia đình của ông bà, để ông bà có thể yêu thương nhau cho tới bây giờ. Mặc dù có giận, mặc dù có hờn, mặc dù có những lúc cơm không lành, canh không ngọt, bây giờ hai ông bà lại gần nắm lấy tay nhau như cái ngày ban đầu chúng ta gặp gỡ nhau. Rồi ông tặng cho bà một nụ hôn ban đầu coi. Rồi dắt tay nhau đi xuống. Chiều hôm nay tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước đấng tôi cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Bà này bắt đầu cũng muốn lên. Bà mời bà lên đây. Ông có đây không? Bà cũng muốn lên để chia sẻ hạnh phúc phải không?
Thưa cha con đến để xin Chúa ban bình an.
Bà được ơn gì của Chúa?
Dạ con là Phố Tina. Con đến với Chúa là lòng thương xót của Chúa ban cho con được bình an. Dạ Chúa đã gọi con trở về với Chúa. Con đến đây để xin.
Được ơn trở về với Chúa là sao? Bà có đạo không?
Dạ, ngài con đọc kinh.
Bà có đạo không?
Dạ có.
Bà bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 75 tuổi.
75 tuổi, bà đạo gì?
Dạ con đạo Cao Đài. Nhưng mà con nhưng mà con về với Chúa.
Bà đạo Cao Đài nhưng mà bà về với Chúa.
Vâng. Rồi. Con về với Chúa là con được tội rước lễ hôm ngày 3 tháng 10.
Ngày mùng 3 tháng 10.
Dạ, 3 tháng 10. Con cũng được Chúa ban cho con hàng ngày con đọc kinh làm chuỗi lọc thương xót của Chúa. Và con cũng nhận ơn của con ăn đau thương tay tâm của Chúa. Chúa đã yêu cầu từ nào mà mà trong khi Chúa đã dạy Chúa cha, Chúa đã hòa mình mặc cho Chúa đã chấp bằng thân lợi.
Vâng, thưa anh chị em, trước mắt chúng ta là một bà cụ 75 tuổi. Bà ấy là người đạo Cao Đài. Vì bà ấy đã trở về với Chúa, bà lấy tên thánh là Faustina. Nghĩa thương. Cho nên nãy hỏi bà cứ Faustina, hỏi bà có đạo không? Bà có đạo, mà đạo Cao Đài. Nhưng mà bà đã được, dĩ nhiên khi chúng ta hỏi có đạo không thì mình trong đầu óc của mình chỉ nghĩ đến là có đạo, có nghĩa là đạo Công giáo. Nhưng thưa anh chị em, khi mình hỏi có đạo không thì hỏi rất là chung chung, vì đạo Cao Đài cũng là đạo, Phật giáo cũng là đạo, đúng không? Vậy cho nên người ta bảo là có đạo là đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà vì khi mình hỏi có đạo không thì mình hay giới hạn cái việc mà cái chữ có đạo với là có đạo Công giáo hay không. Rồi những người khác mà không có phải đạo Công giáo mình bảo họ là người vô đạo. Họ có phải là người vô đạo không? Có phải là người vô đạo không? Không, họ có đạo chứ. Đạo ông bà, đạo Phật giáo, đạo Cao Đài, rồi đạo Bà La Môn, vân 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 vân, Hồi giáo vân vân. Cho nên chúng ta cũng đừng bao giờ cứ nghĩ rằng là, và có cái quan niệm rằng mình có phân biệt quá về đạo với không đạo. Cái quan trọng nhất là con người có lòng thương xót hay không. Khi có lòng thương xót đấy là có đạo, mà có đạo mà không có lòng thương xót cũng là vô đạo mà thôi. Bây giờ bà đã được quay trở về với Chúa, bà cầu nguyện lòng thương xót của Chúa, bà cảm nhận được như thế nào mà bà quay trở về với Chúa?
Con cũng cảm nhận lòng thương xót của Chúa. Con cũng là đến đây ba lần, lần này là lần thứ ba. Con cũng đã nhờ mẹ đến với Chúa. Được con về, con đọc, con bị mẹo. Được con thấy, con đi tìm lòng Chúa thương xót. Qua thánh Chúa mà kể cho thánh Phố Tì Nạ, là Chúa đã ban nhiều ơn cho thánh Phố Tì Nạ để thánh Phố Tì Nạ nhận nhiệm vụ của Chúa và làm cho nhiệm vụ của Chúa là làm thương xót. Vì thánh Phố Tì Nạ trở về với Chúa thì Chúa đã bảo trước cho thánh Phố Tì Nạ.
Thưa chị em, cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Đây có phải cuốn tập san này không?
Đúng rồi cha.
Thưa anh chị em, đến đây vào mỗi đầu tháng thì chúng tôi gửi tặng cho anh chị em cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, để ghi nhận lại những ân huệ Chúa ban cho cộng đoàn chúng ta, cá nhân cũng như gia đình, ở Việt Nam cũng như hải ngoại, người Công giáo cũng như người không Công giáo, ghi nhận lại ở trong cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa này. Cũng gần 10 năm, mỗi tháng chúng tôi đều có một cuốn tập san này. Và cuốn tập san này sẽ trở thành là cuốn nội san của giáo xứ lòng thương xót trong tương lai. Cho nên hôm nay chúng tôi đề là giáo điểm tin mừng số 1 tháng 12 năm 2016. Vì bước sang năm tháng 12 mùa vọng năm 2016, tức là sang năm mới, năm phụng vụ mới, cho nên chúng tôi đề số 1. Và chúng ta cầu nguyện để chữ giáo điểm tin mừng sẽ được đổi thành giáo xứ lòng thương xót. Cầu nguyện để cho tất cả những sự giữ, tất cả những kẻ giữ, tất cả những người mà muốn cản trở tiến trình này, họ được cảm nhận lòng thương xót của Chúa giống như người chị em này. Có nhiều người đọc, rất nhiều người có ai đọc hay không? Một. Thứ hai, đọc mà có cảm nhận được hay không? Thứ ba, đọc mà có cảm nhận được lòng thương xót của Chúa được mặc khải nơi thánh nữ Faustina hay không. Người chị em này 75 tuổi, hai lần đến đây, đây là lần thứ ba nhận được quấn nhở mẹ đến với Chúa này, biết được rằng lòng thương xót Chúa là khởi đi từ thánh Faustina và tìm hiểu thánh nữ Faustina đang nói cho chúng ta một cái điều mà những người công giáo, mà những người xưng mình là tông đồ lòng thương xót, mà những người xưng mình là tham gia nhóm cầu nguyện lòng thương xót, thương chị em, có biết gì về thánh nữ Faustina? Đây, mời bà qua đây. Có biết gì về thánh nữ Faustina? Có phải bà muốn nói cái hình bà thánh Faustina là đây phải không?
Đúng. Đời cha, đây là thánh nữ Faustina, là thánh nữ bổn mạng linh hồn của con.
Có những người còn không biết thánh bổn mạng mình là ai nữa, cũng chẳng biết mặt biết mũi nữa, nhìn mà không biết là có phải là thánh của bổn mạng của mình hay không. Một người đạo cao đài, một bà già 75 tuổi, đây là một chứng nhân rõ ràng nhất về quyền năng lòng thương xót của Chúa. Chỉ có Chúa mới làm cho bà ấy được ơn biến đổi, chỉ có Chúa mới làm cho bà ấy được thay đổi từ một người theo đạo cao đài đến 75 tuổi mà còn quay trở về với đạo công giáo của chúng ta. Và nhờ đọc cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa này, rồi tìm hiểu về thánh nữ Faustina, nhận thánh nữ Faustina làm bổn mạng, biết được rằng là lòng thương xót của Chúa là do Chúa mặc khải cho thánh nữ Faustina. Thưa anh chị em, những người công giáo, những tông đồ lòng thương xót Chúa, những người cầu nguyện lòng thương xót Chúa, có mấy ai biết được thánh nữ Faustina không? Có mấy người đã nghe được nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina không? Có mấy người đã đọc được cuốn nhật ký ấy hay không? Thưa anh chị em, mỗi tháng chúng tôi đều có một câu trích từ nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina để chúng ta suy niệm, cầu nguyện và sống cái điều ấy, để giáo xứ lòng thương xót trong tương lai này mà giáo xứ này được đỡ đầu bởi thánh nữ Faustina, thánh Gioan Phaolô II là hai tông đồ của lòng thương xót. Mà chúng tôi đang nói với ca đoàn là chúng ta sẽ lập một ca đoàn Faustina của giáo xứ lòng thương xót. Mời các bạn trẻ, ai có khả năng tham gia vào ca đoàn tại giáo điểm này là sẽ là ca đoàn Faustina với giáo xứ lòng thương xót. Chúa đã muốn như thế, chương trình của Chúa là như thế, không ai cản được đâu. Dù họ có dùng bất cứ một cái mánh lẽ lưới nào, dù có mánh khóe nào, cái mưu mô nào, dù họ có cậy quyền, cậy thế như thế nào, dù họ có ỷ vào cái quen biết như thế nào, rồi có ma mãnh như thế nào để mà cản trở tiến trình này, và ngay cả là làm cho chúng ta phải co lại, không đủ đất mà làm, khi không đủ người mà làm, không thể nào cản trở được quyền năng lòng thương xót Chúa đâu. Đây một chứng nhân cho chúng ta thấy rõ một con người 75 tuổi như thế này, nhờ quấn nhờ mẹ đến với Chúa đây, đọc nhật ký thánh nữ Faustina đây, quay trở về với đạo công giáo của chúng ta đây, và nói trong nước mắt, nói trong cái niềm xúc động thực sự, chứ không phải là chỉ nói qua loa. Thưa anh chị em, tôi mời bà đến trước tuần tĩnh tâm đi vào trong sa mạc để nhận món quà Giáng sinh. Mời bà nhận đó, một món quà Noel của Chúa tặng cho bà. Đó là, bà có biết cái này là gì không?
Dạ đây là máy nghe.
Nghe gì?
Dạ máy nghe lọc thương xót của Chúa.
Bà đã nghe.
Dạ con cũng cảm ơn ơn Chúa, cảm ơn cha. Chúa ban bình an cho cha được nhiều sức khỏe, để cha tay lời Chúa dạy đạo tất cả chúng con.
Được. Thưa anh chị em, hôm nay thấy hoa trái, Chúa cho chúng ta thấy hoa trái. Có ai nghĩ rằng cái cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa này mà đưa một linh hồn quay trở về không? Cho nên cho dù chúng tôi có phát hành cả 100.000, cả bao nhiêu ngàn, cho dù có tốn bao nhiêu là tiền để mà in ấn đi chăng nữa, cái điều đó không quan trọng, chẳng nghĩa lý gì so với việc chỉ cần một linh hồn được ơn quay trở về. Tuyệt vời vô cùng. Vì Chúa nói được lời lãi cả và thế gian, mà thiệt mất linh hồn thì ích gì, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta là những người đến đây, mà mình đến đây mình cảm nhận được, thấy được những chứng nhân lòng thương xót của Chúa. Điều mà hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả được ông Gioan Tẩy Giả sai đến và đến gặp Đức Giêsu hỏi rằng: ông thầy có phải là đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi một ai khác? Thì khi mà họ đến, khi mà họ hỏi, thì lúc ấy Đức Giêsu đang làm gì? Khi hai môn đệ đến gặp Đức Giêsu và hỏi rằng: thầy là đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi một đấng nào khác, thì Đức Giêsu đang làm gì? Ngài đang ăn nhậu không? Ngài có ăn nhậu, đang ăn nhậu không? Trả lời lên, mạnh dạn lên. Lúc hai môn đệ đến mà gặp Đức Giêsu để hỏi câu đó, thì Đức Giêsu có phải đang ăn nhậu không? To lên, có hay không? Có hay không? Không thì nói to lên, tại sao không, mình không dám nói. Đức Giêsu có ăn chơi, lúc đó đang ăn chơi không? Đức Giêsu có đang ngồi lái xe hơi đi du lịch không? Đức Giêsu có đang ngồi chấm tọa độ đất để kiếm chỗ nào đất rẻ, đất nào nhà giá vàng để mua để dành không? Đức Giêsu có đi chiếm đất giành dân không? Đức Giêsu có đang ngồi tính toán âm mưu để hại người khác không? Đức Giêsu có ngồi tính toán âm mưu để mà nắm quyền, để mà cai trị, để mà bắt nạt người khác không? Vậy lúc ấy Đức Giêsu đang làm gì? Đức Giêsu đang làm gì? Ông Đức Giêsu ấy không. Tôi hỏi là lúc mà hai môn đệ, ta nghe lại bài tin mừng, ông lên đây, ông cởi bứt áo ra cho nó vô sa mạc mà mặc áo chi cho nóng dữ vậy trời.
Thưa cha, cái người cha
trời rồi đấy, đẹp trai hơn nhiều chị chua tội đó, dám vứt bỏ cái gì nó nặng nề, dám vứt bỏ cái gì nó làm cho mình là không đẹp, bỏ hết cái đó đi. Lúc ấy hai môn đệ đến hỏi Đức Giêsu thì gặp Đức Giêsu ngài đang làm gì? Tin mừng chúng ta vừa mới nghe, không phải đang ngồi ăn nhậu, không phải đang ăn chơi, không phải ngồi tán gẫu, không phải ngồi tám, không phải ngồi chấm tọa độ đất để đi mua để dành, cái nào lên giá bán hay là cho, không phải. Nhưng mà để làm cái gì? Người đang làm cái gì? Đang làm cái gì? Đang
bệnh ạ. Thưa cha, đang chữa bệnh ạ.
Rồi, cho một tràng hoa tay thưa anh chị em. Ngài đang chữa bệnh, đang chữa lành những người đau ốm bệnh tật và đang trừ quỷ, nhớ không? Cho nên khi hai môn đệ đến hỏi thì thấy Đức Giêsu đang làm chuyện đó. Vậy thì khi anh chị em đến đây, anh chị em thấy cái gì? Thấy Chúa Giêsu cũng đang làm công việc chữa lành cho những người bệnh mà chúng ta thấy những chứng nhân lên đây vừa mới chia sẻ cho chúng ta. Con được chữa lành bệnh tật gì, nói vắn gọn cho mọi người.
Thưa cha, con bắt đầu bệnh gì đấy lần đầu tiên ạ. Nhưng mà con đi trên đường trắc trở nhiều lắm, vì con tiền không có, gộp được 3 triệu bạc đi đến đấy. Mẹ con nói là con đừng đi vì một mình vào.
Ông bệnh gì? Ông thôi, ông vắn tắt cho tôi dùm tôi. Ông bệnh gì?
Dạ con bệnh à lên ạ.
Ông được Chúa chữa lành bệnh gì?
Thưa cha, cho con chữa được. Nhưng mà con muốn nói là hồi chiến tranh mà sau 20 năm là con được Chúa và mẹ cứu con. Để con kể cho, con có một cái xe công nông, rồi là trên đường đi là con chở 200 viên gạch và 5 tả xi măng. Rồi là trên đường đi bị hôi ấy là chưa có đường nhựa, rồi là đi đường nông thôn, rồi là có một người đi sau là vượt con. Con cho họ vượt, tức là con trúc cái xe lên trên đường, xi măng nằm trên thì nằm dưới, mà gạch nằm dưới thì nằm trên. Con chạy dưới bùn lên thì con ngửa mặt lên trời, con bùn mặt đầy đủ, con mời chuẩn dưng chi cho chùa mẹ. Là con chạy một mạch từ đó ra là 2 cây số, ra đường ô tô chạy, tức là đường mòn. Rồi là con chỗ một xe máy chạy đông tê, con giơ tay vậy, là tự nhiên họ dừng bên con, họ nói về đâu? Thưa ông ơi, giúp con với, con xe bị lật rồi, tên mổ cổ lắm. Rồi là con cho con về nhà. Con về nhà liền trả tiền họ cũng lấy. Rồi là con kêu anh em thuê một cái xe công nông chạy đến là từ 1 giờ cho đến 4 giờ chiều. Con đưa chim gạch lên trước, chim măng lên sau. Rồi là trời mưa là con nói này. Con nói thôi chim măng họ cũng lấy nữa đâu. Nhưng mà con ơi, con cứ chờ lên cho họ. Rồi là chờ họ nói, sao ông dư mới đến? Mà con bị tai nạn. Rồi là họ vật nhập cho con lại trên chợ. Rồi là con...
Người ông có bị sao không?
Dạ con không bị sao cả.
Rồi không bị sao là tốt rồi, rồi, rồi. Hallelujah. Chỉ cần biết là Chúa đã chữa cho ông không bị sao qua khỏi tai nạn đó, đúng không? Ừ. Chúng ta chỉ cần nghe như vậy thôi. Và con người họ nói, tại vì ông nói thì nó không hiểu, khó nghe. Nhưng mà tôi hiểu là ông được Chúa chữa lành qua tay, qua nạn khỏi, đúng không?
Dạ.
Đúng không? Thôi.
Dạ.
Đúng không?
Con.
Đúng không?
Con muốn nguyện vọng.
Đúng không?
Thôi, dạ đúng ạ.
Rồi, cho rồi đúng rồi, chàng dòng tay thưa anh chị em. Rồi, bây giờ mời ông lấy một món quà của lòng thương xót Chúa. Rồi, ông lấy một món quà lòng thương xót Chúa. Rồi, món quà nói em. Rồi, mời ông. À, thưa anh chị em, rõ ràng chỉ có Chúa mới làm được thôi. Chúa cho những con người lên nói mà Thánh Thần thúc đẩy họ nói, Thánh Thần mở miệng họ nói để họ cho chúng ta nghe. Có khi mình không hiểu được rõ cái giọng đó, nhưng mà đó là sự thật, đó là những lời chứng thật, chứ không phải là chứng giả, không phải là tạo hoại gì cả. Còn anh
à, con chào cha, con chào cộng đoàn. À, con tên là Pháo Lô Quyết, Hạt Cầu Rồng, giáo phận Vinh ở Nghệ An. Dạ.
Anh bao nhiêu tuổi?
Con bây giờ là 35 tuổi. Dạ.
Rồi, anh được ơn gì?
Cách đây 4 tháng thì con bị bệnh, nhiều bệnh lắm, dạ. Hoại tử trọng xương đùi hai bên và thận bị liệt đềm, rồi nóng máu trong gan. Thì con đi hết bệnh viện ở ngoài Hà Nội, hết bệnh Trung ương Huế và bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn. Thì cả cái thầy láng thì nhiều lắm chứ. Con có một người em ở trong này làm trong này được 3-4 năm rồi. Thì em mới bảo là trong này có Cha Long, được ơn Chúa, anh vào đấy xin Chúa, cái bệnh của anh chỉ có Chúa chữa được một qua thôi. Thì con bắt xe vào đây thì được 4 tháng rồi. Thì hiện bây giờ con trở lại đấy là được bệnh của con được 70-80% rồi cha. Con chỉ nói với cộng đoàn là cứ tin thác vào Chúa. Nhưng bệnh của con đây chỉ có ngồi xe lăn như các bà, các bạn đấy mà thôi. Chờ con rất vui sướng. Con chỉ có biết tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Đáng lẽ thì anh ngồi xe lăn hoặc là nằm liệt, nhưng mà Chúa đã chữa anh đi lại được, anh đi lại được không? Rồi bên tay phải quay, rồi đi thẳng, cúi xuống, cúi, lấy một món quà Giáng sinh lòng thương xót Chúa, Chúa chúc lành cho người anh em.
Con cảm ơn cha. Cha ơi, cho con xin ôm cha một cái cha. Dạ.
Còn anh đã được ơn gì của Chúa, anh chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con đến từ giáo phận số khắc hai huyện Xuân Lộc cha. Con bệnh là 6-7 tháng này, con bệnh cũng khó thở, con bị sơ, bị gan, rồi con bị phổi, con bị rách hết dạ dày. Bây giờ đến nỗi bú của bên đây hành con khó thở. Con bữa nay con đến làm thương xót của Chúa. Hai mấy con cũng cầu nguyện cho cha, Chúa cho cha nhiều nhiều sức khỏe để cho con được khỏi bệnh. Con làm bệnh viện dễ gãy hết 1 tháng. Con nằm phạm hợp hạch hết 3 tuần mà con không hết cha. Con khó thở lắm.
Hôm nay anh đến để xin Chúa thực hiện những điều lạ lùng như Chúa đã làm ngày xưa đúng không?
Dạ.
Anh có tin vào Chúa không?
Dạ tin, dạ. Con ở tôn Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 20 tháng 3 năm 1976.
Anh đạo gì?
Dạ con đạo Thiên Chúa.
Rồi anh đạo vào Thiên Chúa. Anh tin vào Chúa, Chúa bảo ta làm được hết tất cả. Bây giờ mời anh đến với Chúa, anh cầu nguyện với Chúa. Anh cầu nguyện với Chúa, rồi anh xin Chúa chữa lành cho anh. Chúa nói là lòng tin của con cứu chữa con. Đó, anh đang cầu nguyện với Chúa. Mọi người chúng ta hiệp thông cầu nguyện với anh. Vì mỗi người chúng ta đến đây là để cầu nguyện, đến đây để làm công việc cầu nguyện với lòng thương xót Chúa và kết hợp với những hy sinh và làm việc bác ái. Cầu nguyện, hy sinh, làm việc bác ái, ơn của Chúa xuống trên chúng ta, trên những người đến xin chúng ta cầu nguyện. Cứ như thế Chúa sẽ đổ hết ơn này xuống ơn khác. Rồi mời anh đón nhận một món quà của lòng thương xót Chúa và anh ra về trong bình an. đức tin của anh sẽ cứu chữa anh như lời Chúa nói. Về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe, anh ra đi bình an trong lòng thương xót của Chúa.
Tôi xin phép ông ôm cha.
Rồi còn bà.
Thế cha và con Uran, con Maria Trần Thị Mai, 77 tuổi, con đã được ở Chúa cứu con thoát chết từ tháng 8 năm 15. Con đã bị đi cấp cứu 4 lần, lần thứ 3 thì bác sĩ nói là con bị tiểu đường nặng và suy tim nặng, thì cha sứ phó của con nên thăm con, và con xin cha và về cầu nguyện cho con. Và con gọi anh trưởng đoàn lòng chúa xót ở giáo xứ cầu nguyện cho con, thì con đã được Chúa cứu con thoát khỏi cơn đó. Cho đến khi con bị lần thứ 4 thì con mới cầu xin Chúa cứu con, chữa cho con, để cho con được khỏi bệnh. Thì sau khi đó thì con được khỏi, thì con về, con đi 3 giờ con đi làm lòng chúa xót ở giáo xứ được 3 ngày, thì con nó đưa đi con về bệnh viện 115. Thì bác sĩ khám cho con thì bác sĩ nói là tổng quát hết rồi, không có phải là tiểu đường, nhưng mà con chỉ có là bệnh tim. Thì bây giờ bác sĩ cho con uống thuốc, thì con về con uống thuốc của bác sĩ cho con, thì con đã được khỏi bệnh từ ngày đó đi cho đến tháng 6. Con về giáo điểm tin mừng này mỗi một tháng, có tháng là con đến được 4 lần, có tháng thì 5 lần. Con đến để con tạ ơn Chúa vì đã chữa cho con đủ mọi thứ bệnh, mà đã cứu con không qua cơn chết rồi. Thì hôm nay con đến đây để con xin với cha và cộng đoàn là tạ ơn Chúa cho con.
Thì anh chị em, một người được Chúa cứu, bà già 77 tuổi, mà bây giờ cứ mỗi tháng hoặc là 4 lần, 5 lần đến giáo điểm tin mừng này chỉ với một mục đích là tạ ơn Chúa. Chúng ta thấy những điều kỳ diệu Chúa làm. Có những người nhận được ơn của Chúa rồi biến mất, có những người được ơn của Chúa rồi thì lại ngựa quen đường cũ, rồi có những người mà chẳng biết rằng mình đang nhận được ơn của Chúa. Như lúc nãy anh chị em đứng lên dậm chân 1, 2, 3 mới biết rằng mình được ơn của Chúa. Nếu không ơn của Chúa mình cũng có thể ngồi xa lăn, nếu không có ơn của Chúa mình cũng có thể nằm liệt rồi. Mà mình đang đi được, mình đang đứng lên ngồi xuống được, mà mình không biết rằng đó là ơn của Chúa. Mà mình cứ đòi hỏi phải có tiền, phải có quyền, phải có danh vọng, chức tước, địa vị, phải có quyền lực trong tay mới là coi được ơn của Chúa. Mà không biết rằng là bước một bước đi, một hơi thở đã là ân huệ của lòng thương xót Chúa. Nào bà hãy lại với lòng thương xót Chúa và nhận món quà lòng thương xót Chúa, món quà Giáng sinh, mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Bà ra về và đi loan truyền cho mọi người về quyền năng lòng thương xót của Chúa.
Thưa cha, con là Trần Thị Lê Lê, sinh năm 1984. Con bị bệnh trầm cảm, hay bị nhức đầu. Con uống thuốc này cũng hơn 5 năm rồi mà con vẫn còn uống chưa có hết. Con xin cha, xin Chúa, xin cha cầu cùng Chúa cầu nguyện cho con hết bệnh. Con hôm nay con cũng đi lễ mà con cũng mấy bữa con nhức đầu, con nghĩ con bỏ lễ phải gần 10 lần rồi.
Anh chị em có thấy nó trầm cảm không? Nó tươi tỉnh, cái kẻ cười khỏe, mặt quay mặt lại coi, nhìn thấy mọi người coi, có thấy gì tươi không? Cười với mọi người coi, cười to lên. Thưa anh chị em, cho nên nhiều khi cái trầm cảm là do mình cứ suy nghĩ nhiều quá, rồi mình cứ tự dằn vặt mình nhiều quá, mình không dám đến với mọi người. Còn con đã đến đây được với mọi người nhiều lần như thế này, con đã mạnh dạn lên đây con nói được như thế này, con không biết rằng con đã được Chúa chữa lành hay sao mà con phải xin cái gì nữa. Được ơn được mà còn không biết nữa thì là sao? Mau chạy lên lấy món quà rồi chạy về nhanh lên. Trầm với cảm gì nữa, cười tươi cười nhanh lên, chạy nhanh, cười chạy tươi mau nhanh. Tôi thưa anh chị em đã hết giờ rồi con. Rồi. Thưa anh chị em hết giờ mà còn rất nhiều người cứ giơ tay lên thì chúng ta không biết như thế nào rồi. Con.
Xin chào cha và chào cộng đoàn. Con được ơn rất nhiều lắm, nhưng mà con chỉ nói gọn một ơn lớn nhất trong Chúa đã cứu sống con. Ngày 8 tháng 3 là con bị khối u não, thì tự nhiên chị con, Chúa sai chị con ở thành phố lên bảo con đi về khám bệnh, nhưng mà lúc đó con không biết con bệnh gì hết, cho chị nhức đầu thôi, nhưng mà con chỉ nể chị con thôi, và con đi theo chị con về thành phố. Thì đang khám bệnh thì con nhức đầu rồi con hôn mê luôn. Khi đưa vô thì nói là con bị khối u não. Thì mổ bác sĩ nói bây giờ là chết 9 phần, sống chỉ 1 phần thôi. Nhưng mà khi mà mổ xong thì cũng bị liệt nửa người. Nhưng mà khi mổ xong thì con chỉ bị liệt cái mặt thôi, còn cái mình con không sao hết. Đó là ơn lớn nhất là Chúa đã cứu con cảm ơn. Dạ con tên Phạm Thị Nga, Madalena Phạm Thị Nga, 50 tuổi cha, ở giáo xứ Phú Hòa, Định Quán, Đồng Nai.
Rồi mời con lên lấy món quà Giáng sinh của lòng thương xót Chúa. Thưa chị em, một người bị u não tưởng rằng liệt hoặc là tưởng rằng không thể đi đứng được, mà hôm nay có thể đi đến được đến đây để mà tạ ơn Chúa với chúng ta, giống như là hai môn đệ đã thấy được những điều Chúa Giêsu đang làm. Chúng ta hôm nay cũng được Chúa cho thấy được những điều Chúa đang thực hiện, quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Còn con, còn ông kia nữa hả? Hai ông, rồi hai ông lên vắn gọn chia sẻ cho mọi người.
Em tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn cho con được chia sẻ vài nét về Chúa thương xót. Con ở miền Bắc, con Hà Tĩnh. Vào đây thì con
được ơn gì? Con được ơn gì vắn gọn như bà vừa rồi thôi.
Lòng thương xót là con có người em con đó là đi các bệnh viện thì họ bảo nói mổ ung thư gan, nếu mổ thì sống được 3 tháng, mà nếu không mổ thì chết trong một vài tuần. Thế thì con là nghe tin được có chùa thương xót ở ngoài Hà Nội á, thì con tới đó để con xin. Khi con tới xin cái chùa thương xót thì em con bị ngất ở tại phòng cái chùa thương xót đó.
Thì cái chùa thương xót là cái chùa nào?
Chùa thương xót, nhưng mà chùa
cái nhà. Chùa đó là ở chỗ nào?
Ở Cầu Lũ, Hà Nội. Họ lập một cái hội thương xót của bà đó, là được chùa thương rồi chùa cho bà diều dắt cái đoàn thương xót đó. Thế con đến đó thì bà cũng lập là một cái tượng ông Thánh Giuse, một cái tượng Đức Mẹ, một cái tượng là Chúa Thương Xót.
Thế cái chùa thật đó hả?
Không ạ, đó là nói về họ đặt cái, họ bảo cái chùa, nhưng đó là cái nhà 4 tầng, nhưng họ bảo đó là họ đặt cái chùa. Thế con vào đó con cầu xin, và em con đã được tới nay là 2 năm rồi mà được Chúa thương có sống đến giờ. Bây giờ con được nghe tin là cha như ấy, thì con vào để xin cha cầu nguyện cho con, em con thêm. Và
con lại được tin. Đây phải em con không?
Dạ.
Nói.
Thế cha,
con tên gì?
Con Maria Mỹ.
Tên gì?
Maria Mỹ. Năm nay con được 39 tuổi.
Rồi, thưa anh chị em, lại cũng cái giọng đó là chúng ta biết là 39 tuổi rồi. Rồi, đây là những người mà được Chúa cứu chữa, lên đây để tạ ơn Chúa. Cái điều quan trọng là mình nhận ra được ơn của Chúa, nhận ra được Chúa đang làm, giống như hai môn đệ đến mà nhìn thấy việc Chúa làm. Thì hôm nay Chúa củng cố lòng tin cho chúng ta đấy, ở một cái nơi mà ta gọi là chùa lòng thương xót đấy, Chúa vẫn cứ vẫn có thể thực hiện được. Chúa, quyền năng của Chúa không có thể giới hạn trong nhà thờ hay nhà chùa, hay là ngoài chợ hay ngoài đường phố. Đã đầy quyền năng mà tại sao lại còn chỉ giới hạn trong nhà thờ sao được, đúng không thưa anh chị em? Nào, chúng con ra nhận món quà của lòng thương xót Chúa. Hay người lấy một món quà Noel rồi dắt nhau để mà đi về tạ ơn Chúa ra ngoài chùa lòng thương xót Chúa để mà làm chứng cho mọi người. Tạ ơn Chúa. Hallelujah.
Thưa cha, con xin giới thiệu, con tên là Trần Văn Tin, Du Xe Trần Văn Tin. Năm nay con 57 tuổi, con thuộc giáo xứ Tiên Chu cha. Con được bận ơn Chúa ban cho con rất là nhãn tiền. Tức là hồi tháng 9 năm 2015 là con bị cấp cứu. mà con nằm trên giường bệnh, tức là bệnh của con đó là bệnh hen co thắt phế quản, mà con nằm trên giường bệnh như vậy chưa tới tháng 10 là con thưa cha với lại cộng đoàn là con cầm mấy chổi quét nhà không nổi luôn, nó mệt đến mức độ như vậy. Mà đến ngày 26 tháng 10 con đi lên đây một lần, vẫn cố lên đây một lần, mà được cha qua bàn tay của cha mà Chúa đã ban cho con, mà con về tự nhiên con ngủ có 2 ngày 1 đêm ngủ liên tục luôn, tức là nó khỏi, từ nó khỏe hẳn lại luôn. Cái đêm hôm 9 tháng 11 là con đi một lần nữa, và lần đấy là tự nhiên về con ngủ đến sáng ra con khỏe, con dậy bây giờ con như là không luôn. Tuy là cái bệnh nó không có khỏi nhưng mà nó giảm, con vẫn làm được. Tại vì lúc con nằm giường bệnh con chỉ cầu xin Chúa làm sao, nếu mà Chúa cất con đi thì cất, chứ còn Chúa để con sống thì cho con làm, con kiếm miếng con ăn, chứ còn khổ nằm nó cực lắm trời. Cái lúc con đến lần thứ 3 thì con đi lên đây con tạ ơn Chúa. Thì ngay lúc con đi thì con gái của con ấy bị nằm bệnh viện, tức là nó khám 2 bệnh viện, tức là nội soi ở trên xuống, tức là con gái lớn của con á, nội soi ở trên xuống thì thấy một cục bíu ở trong ruột, và đi CT cũng thấy cục bíu. Tức là con mới lên trên, là con khấn đến chiều, con lên con khấn thì ở nhà các bác sĩ đang làm xét nghiệm ở nhà. Thì lúc con khấn về xong nó đấy rồi thì con chưa biết kết quả như nào, thì sáng hôm sau mới kết quả. Thì kết quả sáng hôm sau là con gái của con không bị sao hết trơn. Con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha cùng tất cả cộng đoàn đã cầu nguyện cho con trong những ngày mà con đến đây, tất cả mọi người con xin hết trả.
Thưa chị em trước mặt hả? Thôi bà, hết giờ rồi bà. Rồi còn nhiều bàn tay giơ lên, có một cụ cũng giơ tay lên tội nghiệp, rồi nhiều anh chị em khác cũng giơ tay lên. Rất tiếc là chúng ta không có thời giờ. Trước mặt chúng ta là một người anh em rất là khỏe mạnh, nhưng mà có ai biết đâu cách đây mấy tháng anh ta là người mà không ngủ được, anh ta là người mà không thể đi đứng được. Người ta đến đây người ta phải dìu anh lên để xin được đặt tay cầu nguyện. Vậy mà hôm nay anh ấy đến đây để tạ ơn Chúa, không những cho anh ấy, mà là cho đứa con gái của anh được Chúa cứu. Món quà lòng thương xót của Chúa mời anh đến nhận món quà lòng thương xót Chúa để mừng lễ Giáng sinh. Thưa anh chị em, chúng ta hôm nay được Chúa cho thấy nhiều điều kỳ lạ, như là hai môn đệ của Gioan đã đến và thấy được những điều kỳ lạ mà trong sách ngôn sứ Y-sa nói rất rõ: ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác, ta tạo ra ánh sáng, làm ra bình an, dựng nên tai họa. Ta là Đức Chúa, ta làm nên tất cả. Trời cao hỡi, này hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính, đất mở ra đi cho nảy mầm ơn cứu độ, đồng thời chính trực sẽ vươn lên. Ta là Đức Chúa, ta đã làm điều ấy. Ta là Đức Chúa, ta đã làm điều ấy. Thưa anh chị em, hãy nghe Chúa nói: ta là Đức Chúa, ta đã làm điều ấy. Hay môn đệ đã đến thấy Đức Chúa, thấy Chúa Giêsu đã làm những điều lạ lùng. Mà trong bài đọc một hôm nay, Isaiah cũng nói rằng chính Thiên Chúa nói: ta là Đức Chúa, ta đã làm nên tất cả. Trời hãy gieo sương, đất hãy trổ sinh đức công chính, nảy mầm ơn cứu độ, đồng thời chính trực sẽ vươn lên. Chúng ta mong chờ sự chính trực, mong chờ sự hòa bình, mong chờ niềm bình an trong ngày lễ Giáng sinh sắp đến. Tĩnh tâm lại thưa anh chị em, để khẩn nài Chúa hãy đến. Chỉ có Chúa mới làm cho lòng dạ con người được thay đổi. Chỉ có Chúa mới làm cho sự chính trực công bình có được trên thế giới này. Khi lòng dạ con người thay đổi thì mới có chính trực, có công bình. Khi lòng dạ con người thay đổi thì mới có sự bình an đích thực. Vì Chúa nói con người chỉ được bình an đích thực khi họ quay về với lòng thương xót của Chúa trong niềm tín thác mà thôi. Amen.